Em xin chào quý vị đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, một loại ung thư khó nói, tuy không phổ biến nhưng mà rất khó trị và cái tỷ lệ tử vong cũng khá cao, là vì thường là được phát hiện muộn màng nên điều trị cũng không có kịp lúc. Đó là ung thư hậu môn. Vì sao hậu môn lại bị ung thư? Và những cái cách đối phó phòng trị với ung thư hậu môn hiện giờ ra sao, cùng những kiến thức căn bản về việc giữ làm sao cho hậu môn được sạch sẽ cũng như được lành mạnh, mời quý vị cùng tìm hiểu về căn bệnh này với bác sĩ chuyên môn về tiêu hóa Bùi Xuân Dương từ California trong câu chuyện ngày hôm nay. Xin chào mừng bác sĩ Dương trở lại với chương trình. Thưa bác sĩ.
Vâng, xin kính chào quý vị, xin thân ái chào cô Trà My và quý đài. Cảm ơn quý đài đã cho phép chúng tôi được ngồi đây một lần nữa phục vụ hậu chuyện của quý vị.
Thưa bác sĩ, nói về ung thư hậu môn thì trước tiên xin được tìm hiểu về cái cấu trúc của hậu môn cũng như vai trò chức năng tầm quan trọng của hậu môn. Trước khi mình nói về cái loại bệnh tật khó chữa nơi cái cơ quan này thì xin hỏi bác sĩ về cấu trúc cũng như vai trò của hậu môn như thế nào?
Vâng, kính thưa quý vị, trong cái hình của chúng tôi đằng sau là có cái hình của cái ruột già. Chúng tôi rất tiếc là cái này nó mirror picture thì nhìn hơi ngược một chút, nhưng mà cái ruột của chúng ta nó bắt đầu, như quý vị thấy là nó bắt đầu từ cái từ ở đây là ruột già đi lên, ruột đi ngang, ruột đi xuống, nó gọi tràn lên tràn ngang tràn xuống, rồi tới chỗ cái tràn chỗ này nó gọi tràn sigmoid, tới cái chỗ này nó gọi là rectum, tiếng Việt nó gọi là trực tràn. Trong khi tới cái anus ấy, nó gọi là hậu môn, thì ngay cá nhân chúng tôi nhiều khi mình dùng cái danh từ nó hơi sai, là cái hậu môn là ung thư hậu môn, thực ra nó chỉ có cái cancer này thôi. Còn mà chúng ta muốn nói cả hai nữa là cả cái anorectal cancer, nghĩa là vừa cái trực tràng mà vừa cái hậu môn nữa. Thường mà nói chung nhiều khi chúng tôi nhiều người khi mình nói cái trực tràng ấy, nhiều người không hiểu. Tại cái rectum nó có nghĩa là rectum nó là rectus nghĩa là straight, nghĩa là thẳng, thì Việt Nam dịch rất là chính xác là trực tràng, nhưng mà nhiều người không hiểu cái ngành ngữ trực tràng là gì. Thành ra họ dùng những cái hậu môn, cá nhân chúng tôi cũng phải dùng cái hậu môn để cho bệnh nhân hiểu. Nhưng mà thật ra là có hai loại ung thư mà chúng ta muốn nói chuyện ngày hôm nay. Thứ nhất là cái ung thư của cái hậu môn là cái anus, và cái ung thư của trực tràng là cái rectum. Mà đó là cái vấn đề là chúng ta nói như cô Trà My nói, một cái chỗ mà hơi khó nói một chút.
Như vậy cũng xin bác sĩ phân biệt dùm là cái trực tràng có nhiệm vụ gì và hậu môn có vai trò gì, cái tầm quan trọng cũng như cái cấu trúc chức năng của hai cơ quan này như thế nào.
Vâng, là kính thưa quý vị, như quý vị cũng biết là cái cơ thể của chúng ta là thức ăn nó bắt đầu từ miệng đi xuống thực quản bao tử, ruột non, ruột già. Thì cái ruột già nó có nhiệm vụ nó hấp thụ rất nhiều những cái nước và một số những cái khoáng chất còn lại sót lại tới cái trực tràng ấy, là cái rectum ấy, thì đó là một phần cuối cùng của cái ruột già. Thì cái chỗ đó nhiệm vụ của nó để giữ lại những cái phân cho mình, nếu mà phân nó nhiều quá mình không có phải đi vô nhà cầu ngay, mà cái chỗ đó nó giữ lại cái reservoir, nó giữ lại cái phân để khi nào nó đầy quá thì nó báo lên cho mình biết được là ok, bây giờ tới cái lúc mà cần phải đi restroom, đi nhà cầu. Còn cái hậu môn ấy, là cái phần đó là nó là từ cái đoạn cái ruột cái trực tràng cho tới ra ngoài, thì nó một nửa là của ruột, một nửa là cái da ở bên ngoài. Thành ra cái hậu môn nó dễ bị ung thư từ cái trực tràng nó lan qua, hoặc là cái hậu môn nó cũng là cái nhiệm vụ để nó kiểm soát, là nó có hai cái sphincter ở đó, nó kiểm soát giữ lại không cho cái phân nó đi ra ngoài. Thì ra vì vậy khi mà mình đi cầu, hai cái sphincter, hai cái cơ vòng đó nó nở ra để rồi ở trên nó phải bóp xuống để nó mới đẩy được cái thức ăn, đẩy được cái phân đi ra ngoài. Thì một bên là để giữ phân, còn một bên là để kiểm soát khi phân, khi nào cho phép cái phân đi ra ngoài hoặc giữ lại cái phân bên trong.
Đã hiểu được cái vai trò chức năng của trực tràng và hậu môn rồi, thì bây giờ xin tìm hiểu về bệnh gọi là ung thư hậu môn. Ung thư hậu môn là gì thưa bác sĩ?
Trước hết thì ung thư là cái gì? Ung thư là khi một cái tế bào nào đó nó vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát cái hệ thống miễn nhiễm của mình. Thì thưa quý vị cũng biết là cái tế bào của mình nó ở bên trong nó có cái nhân, bên trong nó có nhân, nó có cái chất gọi là DNA để nó kiểm soát được. Thì cái mỗi một cái tế bào nó có một cái nhiệm vụ khác nhau. Thì nhưng mà nếu mà cái DNA đó nó bị thay đổi vì một lý do này hay là lý do nào khác, từ cái đặc tính di truyền tới cái những cái biến chứng ở bên ngoài gây ra, thì những cái biến cố bên ngoài gây ra, thì khi nó thay đổi nó có thể nó làm cho cái tế bào nó tự nhiên nó biến thành một cái tế bào ung thư. Nghĩa là thay vì nó đánh nhẽ nó không được sinh sôi nảy nở thì nó lại sinh sôi nảy nở rất là nhanh, đánh nhẽ nó phải chết thì nó không chịu chết. Thì vì vậy nó sinh 1 biến thành 2, 2 biến thành 4, 4 biến thành 8 và nó chơi nhất là nhanh. Thì khi mà nó nằm yên một chỗ thì chúng ta gọi là ung thư tại chỗ đó, thì cái đó nó đỡ nguy hiểm hơn là khi mà bắt đầu nó vào trong máu, nó lan mọi nơi. Thì nếu cái tế bào đó là tế bào của hậu môn thì chúng ta gọi là ung thư hậu môn. Nếu cái tế bào đó là của da thì chúng ta gọi là ung thư da. Nếu tế bào đó là tế bào của trực tràng, chúng ta gọi là ung thư trực tràng, gọi là rectal cancer đó. Vì vậy không may thì một tế bào nào đó trong cơ thể của chúng ta nó biến thành ung thư. Đó là như vậy thì con thể biết.
Như vậy hiểu một cách nôm na, ung thư có nghĩa là cái sự phát triển bất thường, dị thường của tế bào. Thay vì một cái vòng đời của tế bào là phải sinh lão bệnh tử, tức là sinh ra rồi thì phải chết đi, nhưng cái tế bào ung thư nó không chịu chết, mà nó cứ sinh sôi nảy nở hoài, 2, 4, 6 cái nhân lên hoài, và nó bất tử. Và vì như vậy thì nó dị thường và nó ung thư, nó sinh ra những cái ung là gọi là ung thư. Và nếu như cái tế bào đó mà nó ở ngay cái chỗ cơ quan bộ phận nào của cơ thể thì nó ung thư chỗ đó. Như vậy ung thư hậu môn có nghĩa rằng là tế bào của hậu môn bị sinh sôi nảy nở bất thường, đúng không ạ?
Vâng ạ, đúng rồi. Quý vị chẳng hạn quý vị ra một cái thảm cỏ chẳng hạn, quý vị nhìn thấy cái nào về cái cỏ dại nó mọc rất là nhanh, rất là lẹ và một xanh một tốt đẹp hơn là cái cỏ mà mình muốn trồng, thì cái ung thư đúng không vậy? Thì cái tế bào ung thư nó mọc rất là nhanh và nó mạnh hơn tế bào thường rất là nhiều. Thì vì vậy trong một thời gian ngắn là tất cả những cái tế bào thường sẽ bị những cái tế bào ung thư nó ăn hết. Thì đó là cái lý do về cái sự nguy hiểm của cái ung thư là như vậy.
Nhưng mà tại sao hậu môn lại bị ung thư, tại sao cái tế bào của hậu môn lại bị ung thư, thì bây giờ xin tìm hiểu về những nguyên nhân gây ra ung thư hậu môn, thưa bác sĩ.
Vâng ạ, để hiểu cái tại sao cái lý do đó thì nó nói một cách là tiếng Mỹ nó gọi là principle of medicine, nghĩa là tất cả cái gì nó đều có một cái lý do cả, giống nhau cả. Chẳng hạn như mà cái tế bào nào đó nó cứ bị kích thích, nó bị kích thích vì ma sát bởi cái chemical, bởi một chất hóa học nào đó, hoặc là ma sát bởi một cái physical, chẳng hạn cái da của chúng ta chẳng hạn, chúng ta cứ phơi nắng, cái nắng nó phải làm phá cái là thay cái đổi hư cái da của mình, hoặc là mình cứ lấy cái gì mình trà hoài thì nó cũng có thể nó làm biến thành ung thư. Thì cái ung thư hậu môn là cái lớp da ở nó nằm bên ngoài, nếu mà bị ma sát nhiều nó cũng có thể nó biến thành ung thư. Và một trong những cái nguyên nhân chính của ung thư hậu môn, chúng ta đang nói về cái anus, một trong những cái nguyên nhân chính của ung thư hậu môn là cái gây bị nhiễm trùng bởi cái con vi trùng nó tên là Human Papilloma Virus, đó là HPV. Thì cái này thường thường nó lây qua cái vấn đề sinh lý. Thành ra vì vậy những người trẻ tuổi dễ bị ung thư hậu môn nếu mà họ có vấn đề tình dục gần tới cái hậu môn của họ, gây ra bởi cái con vi trùng, nó gọi là con vi khuẩn, nó gọi là HPV, Human Papilloma Virus.
Như vậy một trong những nguyên nhân là do cái virus HPV lây nhiễm qua đường sinh dục, và có cái những cái hoạt động sinh dục mà không được bảo vệ tốt, hoặc là có những cái hoạt động sinh dục không an toàn đó, hoạt động tình dục không an toàn đó, thì sẽ bị lây nhiễm cái virus HPV, và HPV cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ung thư hậu môn. Dạ, xin hỏi những nguyên nhân khác nữa thưa bác sĩ.
Đó là cái nguyên nhân chính của gần như là 95-99% những cái nguyên nhân của gây ra ung thư hậu môn là do cái con vi khuẩn đó nó gây ra. Thì nhân tiện đây thì mình cũng nói là nếu cái ung thư ruột trực tràng với ung thư hậu môn đó, nó gần nhau quá, khi trực tràng với hậu môn nó gần nhau quá, nó chỉ cách nhau có một tí thôi. Thành ra vì vậy nhiều khi cái ung thư ruột già nó cũng có thể nó lan xuống hậu môn một chút. Thành ra vì vậy người ta mới gọi là anorectal cancer. Thành ra vì vậy nhiều khi mình không có biết cái phân biệt được cái đó là ung thư từ cái trực tràng hay là ung thư từ cái hậu môn. Nhưng mà nếu mà cái ung thư hậu môn đó, một lần nữa là nguyên nhân chính là do cái con virus nó gây ra. Còn nó ung thư cái trút bên trong cái ranh giới với lại cái trực tràng đó thì nó có cái đặc tính di truyền. Thì DNA của mình đó, nếu mà mình ra mình tới vào một cái gia đình có những cái đặc tính di truyền tốt thì mình đỡ bị bệnh tật nhiều hơn. Thì có nếu mà cái gia đình trong gia đình xấu thì mình dễ bị bệnh tật nhiều hơn. Nhưng mà như tất cả các loại ung thư khác thì ung thư trực tràng và ung thư hậu môn là có thể xảy ra theo thời gian, càng lớn tuổi chừng nào mình càng dễ bị ung thư chừng đó. Thì đó là lý do, lý do khác. Lý do nữa đó là chúng tôi nói từ đầu là cái principle của medicine đó, là khi mà cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó giảm xuống, thì tôi cái hệ thống miễn nhiễm của mình đó là nó từ mấy cái mặt trước cầu nó kiểm soát những cái con vi trùng vi khuẩn, những cái tế bào không có phải là tế bào nhà, thì nó có cái có nó kiểm soát để nó có những cái gene nó làm cho những cái tế bào ung thư không được sinh sôi nảy nở. Thì khi mà cái hệ thống miễn nhiễm của mình mà nó bị giảm xuống thì cái cơ thể của mình nó không được bảo vệ tốt đẹp như như xưa nữa. Thành ra cái tế bào nó dễ biến thành tế bào ung thư. Thì những người chẳng hạn bị tiểu đường hoặc là bị cao máu cao mỡ và vitamin D mà thiếu thì cái hệ thống miễn nhiễm của họ nó cũng bị giảm xuống. Một số những cái thức ăn thức uống nó có thể nó làm các loại ung thư khác nhau, nhưng mà đối với lại cái ung thư hậu môn và ung thư trực tràng đó thì cái mà các ông bây giờ các ông hay các bà cũng có, các cô các bà cũng có hút thuốc lá, thưa quý vị, thuốc lá nó khi mình hút thuốc lá nó có cả ngàn cả mấy trăm cái độc tố mà người ta khám phá ra, nó có thể nó vào thẳng trong máu và nó chạy khắp nơi trong máu. Thì một trong những cái cơ quan có thể bị ung thư đó là gần gần cũng đó là ung thư bụng đái, ung thư hậu môn và ung thư trực tràng. Thì rượu bia mà uống nhiều quá nó cũng có thể nó gây ra những cái trường hợp như vậy. Đó là những cái lý do chính. Nó một cái tổng quát là tuổi tác, gia đình có cơ có mang cái chi và cái hoàn cảnh bên ngoài và cũng như là bên bên trong.
Bác sĩ nói gene có nghĩa là gen đó quý vị, tức là cái tính chất cái di truyền. Dạ, nếu trong cái gia đình mình có người có tiểu sử, có bệnh sử, có người nào bị ung thư thì mình cũng có thể có, dạ, có cái nguy cơ là bị cái gen ung thư. Thì ung thư ở cái chỗ nào thì cái đó là mình không có kiểm soát được, hên xui may rủi nó tới chỗ nào nó hư cái chỗ đó thôi. Thì ung thư hậu môn cũng nằm trong cái rất nhiều loại ung thư khác nhau, là do cái tế bào nó phát triển bất thường, dị thường, do gen cũng mà cũng do những cái yếu tố tác động từ môi trường cũng như là từ lối sống của mình nữa. Vì hậu môn nó cũng thuộc trong cái hệ tiêu hóa thì nó cũng liên quan tới thức ăn thức uống. Thì xin hỏi bác sĩ là liên quan tới cái chuyện dinh dưỡng ăn uống đó, thì không biết là có những cái yếu tố nào từ dinh dưỡng mà có thể là nguy cơ gây ung thư hậu môn không bác sĩ?
Vâng, có ạ. Cái hình này nữa là chúng tôi muốn nhắc nhở lại là cái sự khác biệt giữa là cái trực tràng là cái tên là cái rectum, nó nằm bên trong, đây là cái trực tràng. Đây là trực tràng. Nó cái này gọi là dentate line, là còn cái này là cái chỗ này là cái gọi là hậu môn. Thì khi mà cái phân cái thưa quý vị nó nằm ở đây lâu hơn bình thường thì cái sợi và cái sự ma sát của cái phân quá cứng nó có thể nó làm cho cái hậu môn cái trực tràng này nó bị kích thích và nó có thể nó làm cho dễ biến thành ung thư. Vì thế người ta thấy rằng là tất cả những người nào mà có khuynh hướng bón là dễ bị ung thư hơn là những người nào ăn nhiều chất chất xơ, có rau có sợi, chất xơ. Mà nhất là bây giờ sau này người ta khám phá ra rất nhiều là cái sự quan trọng của những cái con vi trùng trong đường ruột. Nghĩa là nếu mà mình ăn những thức ăn mà nó được lên men ấy, thì thức ăn lên men nó rất là tốt cho cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta, và trong cái trực tràng của chúng trong cái hệ thống cái ruột già của chúng ta có cả tỷ tỷ con vi trùng trong đó. Và những cái con vi trùng trong đó đó nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, trong đó có cái sự bảo vệ trong không bị ung thư. Và nếu mà ví dụ đây là cái lý do mà tôi cũng nhân tiện đây mà chúng tôi cũng nói là nhiều khi Việt Nam của chúng ta đó, hay lạm dụng thuốc trụ sinh, đúng một chút là ho một tí là uống một vài viên penicillin hoặc là amoxicillin hoặc một cái thuốc nào đó, uống một vài ngày tự nhiên nó hết rồi nghỉ, hay là uống 2 viên hết rồi nghỉ, cái đó rất là nguy hiểm cho cái vấn đề nó thay đổi những cái con vi trùng nó gọi là microbiome trong cái hệ thống tiêu hóa của mình, thành ra nó dễ đưa nhiều các bệnh tật khác nhau, trong đó có ung thư, thưa cô.
Nhưng bác sĩ nhắc tới táo bón là cũng là một trong những nguyên nhân có thể gây ung thư hậu môn. Thì bây giờ cũng xin hỏi luôn, thế còn trĩ thì sao? Trĩ có là một trong những nguyên nhân gây hậu môn hay không? Vì nhiều bệnh nhân bị trĩ thì chắc họ cũng lo lắng tới cái vấn đề sức khỏe hậu môn.
Và thật ra là như thế này, cái trĩ đó là như kỳ trước mình có nói, cái trĩ là những cái mạch máu nào ở trong cái ngay cái hậu hậu môn của mình đấy, trên cái ranh giới giữa cái trực tràng với cái hậu môn đấy, nó bị sưng phù lên, thế là cái trĩ, thì cái trĩ đó không gây ra, không biến thành ung thư. Vâng ạ, cái trĩ đó không biến thành ung thư, nó có trĩ nội thì nó chảy máu, trĩ ngoại nó làm đau, thì cái đau khi nó đau có thể đau khủng khiếp lắm, thành ra người ta đi khám bệnh người ta vì cái trĩ trĩ ngoại rất là nhiều, tại vì đau quá bắt buộc phải đi khám. Còn nhiều khi cái trĩ nội nó chảy máu một chút họ cũng ok, không sao, không đau, chẳng sao cả. Nhưng mà một lần nữa, trĩ không gây ra ung thư, nhưng mà chỉ có gây ra những cái triệu chứng tương tự như là ung thư trực tràng hoặc là ung thư hậu môn. Thành ra vì vậy quý vị phải rất là cẩn thận.
Nói về hậu môn thì ngoài những cái yếu tố mà mình vừa nói đó thì chắc chắn mọi người cũng phải liên tưởng tới một cái yếu tố khác nó rất gần gũi, đó là cái vấn đề vệ sinh hậu môn. Thì ngoài chuyện là bón thì cũng có thể gây ung thư, rồi di truyền có thể gây ung thư vân vân, hay là mạch tế bào có thể phát triển bất thường dị thường gây ung thư, thì tôi xin hỏi là cái chuyện vệ sinh sạch sẽ hậu môn hay không đó, nó có là một vấn đề gây ung thư hay không? Vì hậu môn luôn luôn là một cái nơi mà người ta khuyên là phải giữ sạch sẽ tốt nhất, tại vì cái đó là một cái cửa hậu, tuy là cửa hậu nhưng mà là một cửa quan trọng, vì là cái cửa này nó không có lành mạnh, nó không có chạy tốt là cái sức khỏe của mình nó bế tắc vô cùng. Vậy thì xin hỏi bác sĩ cái vấn đề vệ sinh sạch sẽ, ví dụ mà tôi vệ sinh hậu môn không kỹ thì có gây ung thư hay không?
Vâng ạ, kính thưa quý vị, cái vấn đề này hơi khó nói nhiều là tại vì là nhiều khi mình bị tại là nếu quý vị đang dùng bữa chúng tôi xin lỗi quý vị, thì cái hậu môn đấy chỗ đó là cái chỗ có thể là cái chỗ mà dơ bẩn nhất trong cơ thể chúng ta, tại vì vậy đó cái phân nó gặp với lại những con vi trùng trong đó nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Thì khi mà mình đi cầu, kính thưa quý vị nhìn đây, thì một cái khi mà cái phân nó chạy ra ngoài này đó, thì mình cứ tưởng tượng đây là cái hậu môn của mình, thì nó có những cái ngách nhỏ nhỏ như vậy, không cách nào mà mình lau bằng giấy cho nó sạch được, thành ra mình phải rửa, và rửa rửa bao nhiêu lần trong một ngày, rửa nhiều quá có nguy hại hay không, thì đó là cái câu chuyện mà được đặt ra rất là nhiều và cũng được nghiên cứu. Kính thưa quý vị, nhiều năm trước chúng tôi có đi du lịch ở bên Nhật, thì chúng tôi vô cùng là ngạc nhiên là khi thấy tất cả mọi nơi họ đều dùng cái nước để rửa, thì chúng tôi mới thấy rằng rửa nó sạch hơn là mình chỉ lấy là mình lấy giấy mình lau thôi, ngay cả khi mình lấy giấy ướt mình lau nó cũng không sạch được bằng khi mình rửa. Thành ra vì vậy tôi thưa cô Trà My, đây là một câu hỏi vô cùng quan trọng là mình giữ cho cái hậu môn mình nó được sạch sẽ. Cái thứ nhất ấy, là cái phân nó không có làm cho cái hậu môn của chúng ta nó bị kích thích, nó gây ra ngứa, và khi mà nó ngứa thì đây là một cái kích thích là nó kích thích chà sát ma sát cái da da vào chỗ chỗ đó, nó biến thành cái ung thư. Thì như cái hình này quý vị thấy là cái này cái ung thư chỗ này nó gọi là ung thư của cái hậu môn, thì rất tiếc là ung thư hậu môn đó thì dễ khám phá hơn là ung thư trực tràng, là tại vì ở ngoài mình có thể mình nhìn thấy được, thì cái vệ sinh của cái hậu môn nó quan trọng, không phải là cái phân không nữa, mà gần nãy mình nói về cái con vi vi khuẩn này, virus papilloma virus là một trong những cái nguyên nhân chính. Thì khi mà cô Trà My có nói một cái vấn đề mà sinh lý mà không có được bảo vệ đó, thì ngay cả khi mà mình đeo áo mưa hoặc cái condom đó thì nó vẫn có thể bớt nhiều thôi, bớt nhiều thôi, nhưng mà vẫn có thể bị lây cái con HPV đó, thì đó là nó giảm thiểu, nhưng mà không có, trong y khoa chúng ta chẳng có dùng 100% cả. Thành ra cái vệ sinh hậu môn nó một vai trò rất là quan trọng, nhưng mà nếu mà mình rửa nhiều quá cũng không tốt cho con trẻ đi.
Như vậy thì nếu nói là vì tôi không sạch sẽ cho nên tôi bị ung thư hậu môn, thì cái câu đó đúng hay sai, có là một nguyên nhân không ạ?
Nói về không đúng ạ. Tại vì là cái mà sạch, cái mà dơ thì dơ lắm á, thì nó có thể nó làm ngứa hậu môn thôi, là sưng, nó làm nhiễm trùng thì thôi. Chứ còn mà cái ung thư, cái anus mà anal cancer đó, thì là nguyên nhân chính vẫn là cái con vi khuẩn HPV. Còn cái nếu mà ung thư mà bên trong cái đại tràng á, bên trong ung thư bên trong cái hậu cái trực tràng đó, thì trong đó nó dơ rồi, mình không có cách nào mình rửa được bên trong đó, chúng ta đi vậy. Cái chỉ có cái là cái mà mình ở dơ không có thể nó không có làm cho chúng ta bị ung thư hậu môn, nhưng mà ở dơ nó có thể nó làm cho chúng ta bị ngứa hoặc là làm cho chúng ta bị khó chịu rất là nhiều, cái phường cho nó.
Cảm ơn bác sĩ giải thích kỹ càng để cho mọi người hiểu rõ những cái yếu tố nguy cơ. Thì nãy giờ đã thấy rằng là những ai có nguy cơ bị ung thư hậu môn rồi, thì trong đó có cả những người rượu bia thuốc lá luôn nha quý vị, và những người có hoạt động tình dục không an toàn, không được bảo vệ, bị lây nhiễm virus HPV là cái chuyện quan trọng nhất, cái yếu tố chính nhất. Thì ở đây có nghĩa rằng là mình cũng hiểu rằng nếu những ai quan hệ tình dục bằng đường hậu môn thì nó có nguy cơ cao hơn, phải không thưa bác sĩ?
Đúng ạ, vâng ạ. Thì nó không những là chỉ vì cái con vi khuẩn HPV, mà tại vì cái sự ma sát nó làm đứt cái đường cái hậu môn, thành ra nó dễ bị đứt, dễ bị nhiễm trùng. Thì khi mà dễ bị nhiễm trùng thì nhiễm trùng lâu năm nó có thể nó gây ra những cái biến chứng khác nhau, trong đó có một trong những biến chứng là có thể là ung thư hậu môn.
Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ xin hỏi những triệu chứng để nhận biết ung thư hậu môn là gì?
Vâng ạ. Trước khi nói về cái vấn đề thì họ sẽ xin phép được cho cái hình của chúng tôi là cái khi đây là khí vị thấy những cái ở Việt Nam của chúng ta dùng những cái nước, những cái vòi nước để rửa cái hậu môn đó, thì lát nữa câu trả lời cũng có là một đặt những câu hỏi thì chúng ta sẽ quay về sau. Thì bây giờ cái vấn đề mà một trong những cái lý do chính của cái ung thư hậu môn đó, thì nó có thể nó giống những cái mình đã nói rồi, bây giờ mình nói qua nó về cái vấn đề cái triệu chứng, thì cái triệu chứng của nó giống y như cái triệu chứng của người bị trĩ, nghĩa là có thể nó thay đổi cái vấn đề đại tiện, nó có thể lúc ra bón, lúc nó bị tiêu chảy, và cái bón và tiêu chảy đó thì người lớn tuổi bị thì nó không nói năng gì rồi, nhưng mà người trẻ tuổi thường thường hay bị là tại vì không ăn việc làm. Nhiều khi mình phải đi du lịch, nhiều khi mình ăn không có đầy đủ thì mới có thể bị ngày bị bón, ngày bị tiêu chảy. Mình cứ nghĩ cái đó là có thể là tại vì cái ngày mình không ăn nhiều rau thì mình sẽ bị bón. Ngày mình ăn nhiều cái rau mà nó thức ăn mà nó không hợp với lại cái bụng của mình lại bị tiêu chảy. Thì khi đó mình không để ý đến thế nữa, nhưng mà đó là có bốn cái triệu chứng mà rất là quan trọng mà quý vị cần phải để ý. Thứ nhất là thay đổi cái vấn đề đại tiện, là một ngày đi bón, một ngày đi tiêu chảy. Có người bị bón nặng quá, ngày nào nó cũng ra một chút phân, rồi ra nước là tiêu chảy. Rồi cái thứ hai là cái ngứa hậu môn đó, mà nó cũng là do mới đầu mình nghĩ là tại vì cái vấn đề là ruột mình rửa không có sạch lắm, thì mà cái rửa tới rửa lui càng rửa nó càng ngứa, thì đó là cái lý do là như vậy. Rồi cái thứ ba, cái khác nữa đó là mình đau bụng, nhất là đau cái phần ở bên gần ngay cái hậu môn, tại cái hậu môn nó có rất nhiều cái dây thần kinh, nó có thể là đau cái chỗ đó rồi nó lan như trên cái bụng ở trên, lan trên bụng trên. Một phần nữa là tại vì có thể là tại bón quá. Rồi cái nữa là máu, cái thư vị đi ra máu, nó giống như cái triệu chứng của trĩ, là máu máu nó có thể nó chỉ dính vào giấy khi mình lau, tại vì nó nằm ngay cái bên ngoài, gần sát với lại cái vừa sát với cái da bên ngoài, cả cái hậu môn là cái chỗ một phần là da, một phần nhỏ bên trong là trực tràng. Thì cái ung thư của trực tràng, ung thư hậu môn ấy, nó có thể nó cũng cũng bị chảy máu mà máu có thể máu đỏ tươi nhưng mà có thể máu bầm. Vâng ạ. Rồi cái nữa là khi khi thử máu thì mình thấy mình thiếu máu, và khi mình tự nhiên mình bị xuống ký một cách kỳ lạ, đó là những cái nguyên nhân, đó là những cái triệu chứng chính của ung thư trực tràng, ung thư hậu môn.
Ngoài những cái biểu hiện đó thì có cái cách nào để tầm soát, để kiểm tra, phối kiểm là đúng hay không, đúng tôi bị ung thư hậu môn, thì có kiểm tra máu, kiểm tra phân hay như thế nào nữa không để mà xác quyết là có bệnh hay không thưa bác sĩ?
Vâng, là thông thường thì như thế này, là trước ung thư mà nó có nói là một trong những cái lý do, cái nguyên nhân chính vẫn là cái tuổi tác, càng lớn tuổi chừng nào càng dễ bị ung thư chừng đó. Thật ra ngày xưa họ khuyên là bệnh nhân từ năm 50 tuổi trở lên là cần đi soi cái hậu môn và cái ruột già. Thì bây giờ họ thấy là cái người trẻ tuổi bị ung thư, nhất là ung thư hậu môn, nhiều hơn là ngày xưa. Và tại vì là mình nghĩ là trẻ tuổi làm gì có cái vấn đề mà ung thư ruột già, ung thư đại tràng, nên tại vì vậy họ không có đi khám bác sĩ. Thành ra cái xác suất mà người trẻ tuổi là dưới 50 tuổi đấy bị ung thư ruột già và đại tràng càng ngày càng tăng lên. Thành họ thấy là họ khuyên là từ ở nước Mỹ họ khuyên từ 45 tuổi trở lên là nên đi soi ruột già, nó gọi là colonoscopy. Và hàng năm khi mà đi khám bệnh nhé, thì nhiều khi cần phải đi khám để khám bác sĩ, nhiều khi ái ngại, và chẳng hạn như lần đầu tiên mà mình đi khám bác sĩ, mình chưa biết người bác sĩ là ai mà họ phải khám cái hậu môn của mình, thì cái vấn đề đó nó cũng không được tế nhị lắm. Thành ra nhiều khi các bác sĩ chờ 2 3 lần, quen quen bệnh nhân nhiều rồi thì lúc đó mới đề nghị cái vấn đề khám hậu môn. Thành ra cái loại quan trọng nhất là 45 tuổi trở lên là cần phải đi khám bác sĩ để xem thử coi mình có bị ung thư hậu môn và ung thư cái trực tràng hay không. Đó,
Nhưng mà tuy nhiên
rồi.
xin khám hậu môn thì nó cũng tế nhị quá, nhiều khi nhiều
Vâng.
người cũng ngại quá, thì bây giờ thay thế cái phương pháp đó, thay vì tôi 45 tuổi trở lên tôi đi khám hậu môn thì tôi xin bác sĩ cho thử phân để coi tôi có ung thư hậu môn hay không, thì có được không, có thay thế được không?
Thử phân cũng được nhưng mà không chính xác. Cái vấn đề là thử phân thì có 2 cái cách thử phân khác nhau. Cái cách thử phân thứ nhất là coi trong phân nó có máu hay không. Thì nếu mà lúc mà lấy phân để mình gửi đi phòng thí nghiệm, lúc đó không bị chảy máu, thì
Kết
lúc
quả
đó
lại
mình
không chính
cái
xác.
negative, là nghĩa là mình có mà mình lại không có. Nhưng khi mà mình thử phân, trong phân nó có máu, nhưng mà tại vì ngày hôm trước mình bị chảy máu răng, hoặc là mình ăn huyết, hoặc là mình ăn thịt steak mà nó còn sống quá đó. Nhiều khi mình đi 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 cái máu đó nó sẽ hiện xuất hiện ở cơ phần, thì mình thử trong phần cũng có máu. Thành ra cái test đó nó không chính xác cho lắm, có cũng không biết là không có, mà không có cũng không biết là sẽ có. Thì vì vậy đó là cái phương pháp là thử phân trong phần có máu. Phương pháp thứ hai là nó gọi là Cologuard, tức là mình thử cái DNA của những cái polyp mà nó sẽ biến thành ung thư. Ok, nó sẽ biến thành ung thư. Thật ra vì vậy cái DNA đó nó thay nó bắt đầu nó cái đặc tính di truyền của cái tế bào chuột đại tràng của chúng ta, trong đó có trực tràng, nó bị thay đổi thì nó tiết ra trong phân. Thì khi mình thử phân trong mình coi có chất DNA đó không, mình thấy có cái đó thì lúc đó mình phải tìm kiếm tiếp. Nhưng mà cái mà lợi nhất của cái ung thư hậu môn là cái hậu môn nó nằm ở bên ngoài, thì khi mình nhìn mình có thể mình thấy được là mình thấy nó đau đau ở chỗ đó, hoặc là khi mình khám cái hậu môn, chẳng hạn khi mình dùng cái tay mình khám cái hậu môn thì mình có thể mình sờ được chung quanh nó có cái cục bướu nào nó sưng nổi lên ở đó hay không. Thì khi khám cái hậu môn tuy là hơi hơi không được tế nhị cho lắm, hơi mắc cỡ một chút, nhưng mà cái đó là một cái cách thức để xem thử coi là mình có bị cái cục bướu, chẳng hạn như là cái này là cái ung thư của cái hậu môn. Thì khi mình nhìn mình thấy, hoặc là mình sờ mình thấy, mà trong lúc mà mình khám hậu kia, và quý vị Ở đây cái đây là cái hình mà quý vị cho thấy rằng là cái đây là cái hormone, đây là cái bộ phận của người, phụ nữ, đây là cái hormone. Bên này là cái tử cung, chạy xuống là cái đường âm đạo. Thì quý vị thấy rằng cái sụt trà cái ngay cái chỗ đó nó rất gần cái tử cung và gần cái âm đạo, thành ra nhiều khi ung thư tử cung nó có thể nó chạy thẳng xuống cái trực tràng hormone, thành ra nó làm cho chúng ta có không biết là cái này là ung thư cái gì. Thành ra khi cái vị phụ nữ đó, và khi quý vị đi làm khám pap smear đó, thì thường thường là các bác sĩ phụ nữ sản phụ khoa đó, họ cũng khám một cái hormone của quý vị để xem thử coi là cái hormone của quý vị có bị trục trặc gì hay không, nhất là những phụ nữ trong trong lúc cái tuổi mà có vấn đề sinh lý đó, thì họ cũng thử xem là có cái con vi trùng HPV hay không. Vâng ạ, thì nhân tiện đây thì chị thấy được nói thì lắc mình quên, nghĩa là họ thấy rằng là nếu các thanh niên thiếu nữ trong cái tuổi mà còn có cái sự xã giao nhiều đó, thì nên chích ngừa cái HPV. Thì khi mà chích ngừa cái HPV đó, họ thấy rằng mình tránh được cái ung thư hậu môn rất là nhiều. Ăn uống mình cái vấn đề mình có thay đổi, nhưng cái ăn uống thay đổi nó không có tránh được cái vấn đề mà bị lây lan của cái bệnh HPV. Thành ra chúng tôi khẩn khoản là yêu cầu là quý vị nào còn trẻ tuổi mà chưa chích ngừa cái HPV thì nên đi chích dùm cho chúng tôi. Vâng ạ.
Tức là chích ngừa cái virus HPV là một virus lây nhiễm qua đường tình dục, thì khi chúng ta chích ngừa cái đó rồi thì chúng ta cũng ngăn ngừa được nguy cơ bị nhiễm cái con đó và nguy cơ bị ung thư hậu môn từ cái con đó. Mà thưa bác
Vâng
sĩ, cái HPV này chích một lần trong đời hay chích nhắc đi nhắc lại, thường xuyên bao lâu chích một lần?
ạ. Chúng tôi không được biết rõ lắm nhưng mà chắc lẽ là việc chích một hai lần tôi không biết, là xin xin lỗi là không biết.
Cái đó thì chắc là bác sĩ về sản phụ khoa họ sẽ họ sẽ
Vâng,
chỉ dẫn cụ
tôi
thể
nói
hơn.
dạ vâng. Còn cái vấn đề là như thế này, là khi mà quý ông á, thì khi mà đi khám hậu môn á, thì ngoài cái vấn đề mà xem thử coi là có bị ung thư của cái hậu môn hay không, thì có thể có khám phá được cái ung thư của cái trực tràng, cái rectus, nó nằm ngay cái chỗ mà của cái trực tràng. Thì ra vì vậy khi mình khám thì có thể mình sờ được thấy luôn cả cái ung thư của cái nhĩ phổi tuyến nó nằm ở đây. Thành ra vì vậy cái vấn đề là rất là quan trọng là cái ung thư khi khám 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 hậu môn đó, nó rất là quan trọng là trong cái từ với 45 tuổi trở lên là nên đi khám để mình có thể mình khám được coi có bị ung thư hậu môn hay không, coi có bị ung thư trực tràng hay không, và coi có bị ung thư cái nhĩ phổi tuyến hay không cho đàn ông. Và nếu quý vị đi khám ra phụ nữ thì họ phải khám luôn cả cái pap smear lẫn cái ung thư hậu môn và trực tràng.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mình nói tới nói luôn như vậy để nhấn mạnh cái quan trọng là trên 45 tuổi thì quý vị bắt đầu phải đi khám sức khỏe hậu môn nha quý vị, để ngăn ngừa cái nguy cơ ung thư hậu môn. Vì cái ung thư hậu môn này nó có những cái khó nói và nó cũng âm thầm lặng lẽ lắm, cho nên là khi phát hiện thường phát hiện trễ, và cái tỷ lệ sống sót của những bệnh nhân ung thư hậu môn nó cũng thấp, là vì phát hiện trễ thì không có trị được cái ung thư thành công nhưng mà muốn. Dù ung thư hậu môn không phổ biến bằng những ung thư khác thiệt nhưng mà cái tỷ lệ sống sót nó hơi hơi thấp, là vì phát hiện trễ. Chuyện khó nói, có nhiều người dây dưa không không dám đi hỏi bác sĩ thăm khám như thế nào đó. Đó, thành ra đây là một cái lời cảnh báo, trên 45 tuổi nên khám sức khỏe về hậu môn. Dạ thưa bác sĩ, bây giờ nói về cái căn bệnh ung thư hậu môn thì cũng xin tìm hiểu một khi mà bị mắc bệnh rồi thì nó tiến triển ra sao, từ nhẹ nhất tới nặng nhất, nó sẽ qua những giai đoạn như thế nào?
Như hồi nãy mình có nói là nếu mà cái ung thư mà nó nằm một chỗ không á, thì khám phá là sớm được như vậy đó, thì mình tránh được rất nhiều cái hậu quả nhau. Mình có thể mình chữa coi như gần như là hết bệnh trong một đại đại đa số những bệnh nhân. Nếu mà mình để lâu hơn á, thì nó bắt đầu nó ăn xuống ở dưới, thì cái hậu môn với lại cũng như là cái trực tràng nó có nhiều cái tầng, nhiều cái lớp khác nhau. Khi mà nó ăn ở trên cái da ở trên không thôi đó, thì nó gọi là cái stage số 1 thì chưa sao cả. Nếu mà nó lan qua cái bắp thịt ở bên dưới thì nó gọi là stage số 2. Khi mà nó dài ra lan qua bắp thịt, nó lan qua cái tới cái xương và nó ship vào trong nữa đó, thì có thể là từ thứ ba thứ bốn rồi. Thành ra vì vậy á, nếu mà mình khám phá ra sớm thì mình nhiều khi mình chỉ cắt một phần nhỏ ở cái chỗ đó đi và là hết. Nhưng mà nếu mà khám phá ra trễ quá đó thì rất là nguy hiểm, nhất là khi mà nó làm ra mọi nơi. Cái mà quan trọng nhất đó là tại vì tuy là cái trực tràng và cái hậu môn nó thuộc cái phần của cái ruột già, nhưng mà cái lối chữa trị và cái lối chữa trị mà về cái ung thư ruột già với lại cái ung thư trực tràng với lại hậu môn nó khác nhau gần như là rất là nhiều. Là tại vì cái trực tràng nó ở bên trên ấy, nó nằm tương đối là độc lập, nó nằm tương đối là độc lập. Thành ra vì vậy khi mà nó lan đi mà chỉ cần cắt một cái phần đi mình mất nó đi không sao cả. Nhưng mà cái hậu môn với lại cái trực tràng nó nằm ở cái chỗ đó nó bị rất là chặt chặt cứng cái chỗ đó, nó nằm cạnh nhiều cái cơ quan khác nhau. Thành ra khi mà chữa trị nó cũng là phải chữa trị cho thật sớm, nếu không nó lan ra mọi nơi. Thì như quý vị cũng thấy cái hình mà chúng tôi đưa cho quý vị thấy hôm nãy đó, là người phụ nữ thì cái trực tràng với cái hậu môn nó rất gần cái nó rất gần cái cửa bình và rất gần cái gọi lại cái uterus là cái dạ cái tử cung. Thì tại vì vậy nó chữa trị nó khó khăn hơn, và cái bệnh phi bệnh phổi bên đàn ông cái này lại gần cái cơ quan sinh dục ở dưới đó, trong đó nó có cái nhíp hậu tuyến thì nó cũng chữa trị khó khăn hơn. Thành ra cái quan trọng nhất là cần phải đi chu tầm một cách sớm hơn. Có hai cái bệnh mà có đặc tính di truyền, thì cái đặc tính di truyền đó, cái bệnh thứ nhất đó, nó gọi là Lynch syndrome. Cái Lynch syndrome đó thì nó không những chỉ bị ung thư ruột già thôi, mà nó bị ung thư nhiều chỗ khác nhau nữa, trong có bụng đái, tử cung, buồng trứng vân vân. Thì cái đó những người nào có cái bệnh Lynch syndrome thì là tất cả gia đình phải đi soi hậu môn ruột già sớm hơn là bình thường. Có cái bệnh khác nữa, chính nữa, nó gọi là familial là gia đình đó, familial adenomatous polyposis, là cái có cái da, tự nhiên tự lành đã nhái cái mọc cái polyp, nó phải chờ mình lớn tuổi rồi mới mọc. Còn cái này nó không cần chờ lớn tuổi, vừa mới sinh ra đời đã bắt đầu nó mọc. Nó mọc đến nhiều cái polyp nhỏ trong đó. Đến đó, tất cả những người nào không may mà bị cái đặc tính di truyền đó, tới 40 tuổi là họ sẽ bị ung thư ruột già. 40 nha, 40 tuổi là sẽ bị ung thư ruột già. Thành ra người nào có cái đặc tính bị đó thì gần gần như tất cả gia đình, trong gia đình nếu mà không được khám phá ra sớm thì là sẽ bị ung thư và chết tử vong vì ung thư ruột già cỡ khoảng 40 tuổi trở 40 tuổi nha. Thành ra vì vậy cái vấn đề mà cái triệu chứng của ung thư hậu môn và ung thư trực tràng giống y hệt như là cái triệu chứng của vị trí. Thành ra cần nên thận trọng nếu mà chúng ta trên 45 tuổi.
Để ý những triệu chứng bất thường, nhất là đi phân ra máu và phải đi kiểm soát sức khỏe hậu môn trên 45 tuổi. Đó là những cái phương cách để chúng ta có thể phát hiện sớm, để mà ngăn ngừa những cái biến chứng tai hại của ung thư hậu môn. Vì ung thư là một căn bệnh nan y, khó chữa, tử vong cao ha quý vị. Ung thư thì người ta luôn luôn nghĩ đó là một cái bản án tử trước mắt rồi. Thành ra quý vị phải luôn luôn đề phòng cảnh giác bằng cách là tầm soát, truy tìm càng sớm càng tốt. Dạ, thì bác sĩ có nói là với ung thư hậu môn thì phát hiện sớm chừng nào là chữa thành công cao chừng đó. Nếu phát hiện sớm thì cái tỷ lệ thành công trên 60%, 70%, thành ra là sống sót. Nên quý vị cẩn thận điều đó. Vậy thì bây giờ cũng xin hỏi bác sĩ, trong các cái giai đoạn ung thư mà bác sĩ nói là từ 1 tới 4 của ung thư hậu môn đó, thì cái giai đoạn chót, tức là cái giai đoạn mà bế tắc nhất, và cái tỷ lệ gọi là tử vong một khi mà bước vào giai đoạn 4 rồi, tỷ lệ tử vong chắc cao hả bác sĩ?
Vâng, kính thưa quý vị, là ngày xưa đó, khi mà chưa có nhiều cái thuốc men tốt hơn đó, thì những người nào mà bị ung thư trực tràng hoặc ung thư hậu môn và trong cái giai đoạn 4 đó, số tử vong rất là thấp. Cái xác suất mà họ có thể họ sống được trên 5 năm thì rất là thấp, và chưa tới 5-10%. Sau này có nhiều cái thuốc chemotherapy là hóa trị tốt hơn, họ có thể mình có thể kéo dài được hơn một chút. Nhưng mà Nói đến cái số mà cái số tử vong số là mình có thể là không được sống như bình thường nếu mà so với người mà không có bị ung thư hậu môn hoặc là ung thư trực tràng. Cái sự thay đổi của cái cách lối chữa trị trong cái ung thư trực tràng với lại cái ung thư của cái hậu môn đó là khi mà trước khi mà phải mổ đó, kính thưa quý vị, thì mình phải chiếu điện là radiation, thì chiếu điện là để cho cái ruột tràng đó, cái hậu môn đó, cái ung thư của hậu môn, ung thư ruột trực tràng nó teo lại, và nếu nó có lan ra cái phần chung quanh thì nó cũng hủy hoại được. Nhiều khi phải làm cái đó, xong phải làm thêm cái chemotherapy nữa, là hóa chất trị liệu nữa, thì vừa làm chạy điện, vừa làm radiation therapy, rồi sau đó mới mổ. Thì đó là cái cách thức mà chữa bị nó khác với lại cái ung thư ruột già. Cái trước ở bên trên một chút, ở bên trên một chút là nó lớn, nó có thể tắc nghẽn cái ống ruột thì mình cắt ra, mổ lấy ngay. Nhưng mà nếu quý vị thấy rằng là khi mà ngày xưa đó, quý vị có thể tưởng tượng đây là cái hậu môn của mình, khi mình cho cái ngón tay của mình sờ, mình khám mà mình đụng được cái ung thư đó, thì là người ta nghĩ, ngày xưa người ta nghĩ là làm như vậy thì không có cứu được cái hậu môn, tại vì cái trực tràng nó, tại cái ung thư nó nằm ngay ở chỗ này thì nó không cứu được cái hậu môn, thì lúc đó là họ phải cắt cái đó rồi họ nối cái ruột ra ngoài. Nhưng mà bây giờ những cái phương pháp tối tân hơn đó, họ chỉ cần 1 cm thôi là họ có thể cứu được cái hậu môn, nghĩa là họ mổ lấy nó đi, thì bệnh nhân nếu mà chưa lan đi đâu đó thì bệnh nhân vẫn có thể giữ lại được cái hậu môn, là cái chỗ mà nó kiểm soát cái phần của mình. Thành ra người bệnh nhân không cần phải đeo cái ống. Khác với ngày xưa, là ngày xưa mà nếu mà nó nằm trong cái tầm tay ngắn của mình sờ được thấy nó đó, thì nghĩa là mình không có bị là không cứu được cái hậu môn. Thì bây giờ nó có nhiều cái phương pháp khác nhau hơn, nhưng cái thuốc, nó có cái thuốc chẳng hạn, cái thuốc này nó đang trong vòng nghiên cứu, đó là khi mình dùng radiation đó, thì mình đốt, thì mình đốt cả những cái tế bào ung thư thường và tế bào ung thư tế bào thường và tế bào ung thư. Thành ra bây giờ có những cái loại thuốc mình uống vô thì nó, hoặc là mình chích vô thì nó sẽ làm cho những cái tế bào ung thư nó nhạy cảm hơn đối với lại cái radiation. Thành ra khi mình uống ra trước rồi mình dọi điện thì những cái tế bào ung thư nó chết nhanh hơn. Và có những cái thuốc khác nữa, nó kích thích cho cái hệ thống miễn nhiễm của mình, nó chống lại tế bào ung thư mạnh mẽ hơn. Thành ra cái khi mình chạy chemotherapy là mình có cái xác suất là hết bệnh nhanh hơn. Nhưng mà nhiều cái thuốc đó nó đang trong vùng nghiên cứu, mà cái mà người ta thấy mà chúng ta hiện tại có thể dùng được cho tất cả những ai, mà ngay cả những người chưa có bị ung thư, là uống cái vitamin D, kính thưa quý vị, vitamin D đó, vitamin D. Nếu uống cái đó thì mình phơi nắng không đủ, cái quý vị, và chúng ta cũng không khuyên là phơi nắng để có vitamin D. Nếu muốn chắc chắn nhất thì phải uống thuốc có vitamin D. Chứ còn trong sữa chẳng hạn, nó chỉ có khoảng chừng 400 đến 600, một ly sữa nó có 400 đến 600 cái vitamin D thôi. Thì bây giờ mình mua một viên thuốc nó 1.000 tới 5.000 international unit, thì tôi khuyên quý vị nên uống cái loại 5.000 international unit rồi đi thử máu xem thử có mình cách đầy đủ cái chất vitamin D chưa, để nó giúp cho hệ thống miễn nhiễm tăng trưởng lên ngay từ lúc mà chữa trị bệnh ung thư, mình cũng có thể có khả năng đỡ và bớt bệnh rất là nhanh.
Tại vì chữa trị ung thư bằng hóa trị hoặc là xạ trị, thì hóa trị thì nó có thể nó ảnh hưởng tới khả năng miễn dịch của mình, cho nên uống vitamin D để tăng cường miễn dịch miễn nhiễm để mình đối phó được với cái hóa trị mạnh mẽ hơn. Còn xạ trị tức là đốt cắt, thì nếu mà quý vị hồi xưa đó đốt cắt thì nhiều khi đốt cắt nó là đốt cắt luôn nhằm qua cái tế bào thường, muốn trị cái tế bào ung thư, nhưng mà khi đốt cắt thì cũng nhầm lẫn có thể là lây lan qua những tế bào thường nữa. Cho nên bây giờ họ cũng đang nghiên cứu phát triển những cái loại thuốc chích hoặc uống để mà giúp cho cái tế bào ung thư nó nổi rõ hơn, nó nhạy cảm hơn. Thì khi mà đốt cắt nó thì triệt tiêu đúng những cái ung thư đó, chứ không có triệt tiêu nhầm lẫn vào những cái tế bào khỏe mạnh. Đó là những cái tiên tiến khoa học trong cái vấn đề chữa trị ung thư, nhất là ung thư hậu môn lúc này. Thì xin bác sĩ nãy có nói là ung thư thì nhiều cái cách chữa trị thì người ta biết rằng là phải cắt bỏ, phải mổ xẻ và cắt bỏ, là cái điều đó là không thể nào chạy trốn trốn tránh khỏi được. Bất cứ ung thư gì người ta cũng nghĩ tới cái phương pháp là phải mổ xẻ và cắt bỏ. Thì cái với cái hậu môn thì người ta sẽ rất lo lắng. Có một cái ngõ sau, có một cái đường hậu thôi, mà bây giờ mổ xẻ cắt bỏ thì đi đường nào? Dạ thì không biết là những cái bệnh nhân ung thư mà hậu môn đó thì chắc chắn là thắc mắc là nếu tôi phải cắt bỏ cái hậu môn thì ra sao? Cái vấn đề đại tiện khó khăn không, đau đớn không, sợ nhiễm trùng này kia không? Dạ.
Kính thưa quý vị, thì đây là cái hình mà đây cái bên này á, là cái ung thư nó nằm ngay như này. Khi mình cắt nó bỏ đi á, thì mình mất cái đoạn này đi, thì mình mất cái đoạn này đi, thì bây giờ cái dục trà của mình nó nằm chỗ này, thì cuối cùng họ phải đục một cái lỗ ở trong cái bụng của mình để mình đi, để cho cái này nó lòi ra ngoài. Thì khi mà nó lòi ra ngoài như vậy đó, thì bên đây quý vị thấy là cái chỗ này là mình bắt đầu là mình thấy cái là họ phải đục một cái lỗ bên ngoài cái chỗ này này, đục một lỗ bên ngoài để gắn ra cái bên ngoài. Rồi họ có hai cái phương pháp mà thông thường đó, là họ chỉ cột một cái ống, cái túi ngay cái chỗ mà cái nó là tiếng Mỹ nó gọi là stoma, ngay cái chỗ chỗ này. Nhưng mà bây giờ sau này nó có một cái phương pháp khác nữa, là nó vặn một cái valve, nó sát với là cái da của mình. Thì khi mà sát với cái da của mình, nhiều khi mình mặc đồ bơi cũng không ai biết là mình có cái bọc đó cả. Thì cái ostomy bag ấy, thì nó là một cái bịch, nó có một cái bịch bằng ni lông, thì phân nó ra, nó cứ rớt vào cái bịch đó, thì mình nó đầy thì mình vắt nó đi mà thôi, nó đổ ra đi thôi. Còn cái kia đó thì nó cái valve mình vặn nó lại, và khi nào mình thấy nó mình muốn đi cầu thì mình vỡ cái valve đó ra, thì nó lại rớt rớt ra ngoài, thì nó hơi rắc rối một chút, nhưng mà ít nhất là mình sống. Vâng ạ.
Bác sĩ nói là phải có cái bịch ni lông để mà chứa phân, tức là lúc đó là mình mất khả năng kiểm soát, không cần biết là đại tiện không biết nữa, cho nên là phải có cái
Vâng.
bao.
Vâng là tại vì cái như hồi nãy mình có nói là cái nhiệm vụ chính của cái hậu môn đó là nó kiểm soát cái phân của mình, thì nó đóng co, nó co khác, nó mở cái chỗ đó. Thì vì vậy đó, khi mà mình bị mất cái hậu môn đi rồi, bị ung thư hậu môn, thì mình không còn cái gì để kiểm soát cái phân trong hậu môn cả. Thành ra vì đó là cái lý do mà chúng tôi nói là nếu mà mình cứu được cái hậu môn đó, thì là mình không có phải đeo cái túi, và không cứu được hậu môn thì bắt buộc phải đeo cái túi mà thôi.
Một là dặn van, hai là đeo túi, rất là mất tiền thưa quý vị. Chưa kể là vấn đề là phải vệ sinh sạch sẽ cẩn thận, nếu không là nhiễm trùng là còn tắc quai tắc quái nữa. Thì không ai muốn tới cái giai đoạn đó cả, không ai muốn điều đó xảy ra cả. Thì bây giờ phòng ngừa như thế nào là câu hỏi quan trọng, làm sao để ngừa cái căn bệnh khó nói khó trị khó chịu này thưa bác sĩ?
Vâng ạ, thì mình nói về cái nguyên nhân rồi, thì mình bây giờ có cái nguyên nhân nào mình tránh được thì mình phòng ngừa được nó. Cái nguyên nhân thì cái đặc tính di truyền thì mình đâu có tránh được, tại vì mình không may mắn, mình nằm trong cái vấn đề với bố mẹ. Nhưng mà có một cái khác nữa là cái đặc tính di truyền của mình nó có thể tự nhiên nó bị thay đổi. Thì thưa quý vị, nhiều khi có người trong gia đình không có ai bị ung thư cả, mà tự nhiên mình không may mình bị ung thư, là tại vì cái đặc tính di truyền đó bị thay đổi bởi cái lý do nào đó. Và thông thường người ta nghĩ là thay đổi bởi những cái con vi khuẩn, mà tại sao mà mình bị những con vi khuẩn đó thì không biết. Khi như bây giờ nói ngược về cái dòng lịch sử để cho quý vị hiểu ra tại sao mà chúng ta bị ung thư, là con người chúng ta, cái DNA của chúng ta mấy ngàn năm trước nó không giống như cái DNA của chúng ta bây giờ, tại vì nó có những cái đặc tính di truyền của chúng ta nó được thay đổi tại vì cái hoàn cảnh xung quanh và bên ngoài. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta ở một cái nước mà nó nóng quá, thì chúng ta có khuynh hướng là không có cao lớn như là những cái người mà ở những cái nước lạnh hơn, tại buổi lạnh mình ngủ ngon hơn, thì cái trong lúc cái giấc ngủ nó tiết ra nhiều cái chất hormone, cái growth hormone, thì có những con vi trùng nó làm thay đổi cái đặc tính di truyền của mình. Chẳng hạn cái đặc tính di truyền cái quan trọng là HPV đó, là cái vi trùng mà cái con vi khuẩn HPV đó, nó làm thay đổi cái đặc tính di truyền của cái hormone, nó làm cho chúng ta bị ung thư hormone. Thì có nhiều cái con vi khuẩn khác nó cũng có thể làm thay đổi cái đặc tính di truyền, trong đó có chẳng hạn như bệnh viêm gan B chẳng hạn. Cái con vi khuẩn viêm gan B nó nằm bên trong cái DNA, nó làm thay đổi cái đặc tính di truyền đó. Thì nó có nhiều người gia đình hoàn toàn không có ai bị ung thư cả, ung thư ruột dài đại tràng cả, tự nhiên họ bị ung thư đại tràng tại vì cái đặc tính di truyền của họ bị thay đổi. Như hồi nãy tôi có nói cái familial adenomatous polyposis, cái đó là FAP đó, thì cái đó đó nó không có phải ai cũng có, bố mẹ bị, con cái bị, mình mới bị, nhưng mà cái đó là 20 đến 30% những người bị cái FAP đó tự nhiên cái đặc tính di truyền nó bị thay đổi. Đó là cái thứ nhất mà người ta nghĩ rằng là cái đặc tính di truyền đó nó bị thay đổi là tại vì là cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó bị thấp, thì để có cái hệ thống miễn nhiễm của mình là tốt hơn, thứ nhất là mình phải ăn uống cho đầy đủ dinh dưỡng, đầy đủ dinh dưỡng, nhất là về cái đường ruột đó, thì phải ăn nhiều nhiều rau nhiều trái cây để cho nó có cái chất xơ, chất sợi, chất vitamin, nhiều loại vitamin khác nhau, nhất là trong đó phải cần có uống thêm cái vitamin D nữa, rồi phải tập thể dục. Khi mà mình tập thể dục đó thì nó kích thích cái hệ thống miễn nhiễm của mình lên là rất là nhiều, nó làm chúng ta thoải mái và có một cái đời sống thoải mái nữa. Kính thưa quý vị, cái tinh thần của chúng ta nó đặt một cái vai trò rất là quan trọng. Thì là người nào mà cứ nhăn nhăn nhó nhó như kẻ khó gần thì cái hệ thống miễn nhiễm của họ nó cũng bị yếu đi. Người nào cứ bực bội lúc nào cũng kiếm cách rồi đi gây 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 lộn, gây gãi nhau chửi nhau chẳng hạn, nhưng nó không những là nó làm cho chúng ta bị đau tim, nhưng mà cái hệ thống và phòng thủ của trong cơ thể của chúng ta gọi là sympathetic và parasympathetic đấy, nó cứ bị tăng lên nhiều quá. Khi ví dụ chẳng hạn mình bị stress nhiều, mình cãi nhau nhiều, mình ra đường lúc nào mình cũng kiếm gây gây sự người này gây sự người kia, những người đó kính thưa quý vị dễ bị bệnh tật nhiều nhiều lắm, là tại vì cái tim của họ cứ lúc nào cũng phải đập, hệ thống miễn nhiễm của họ cũng cũng bị lúc nào cũng phải cũng như là muốn tranh đấu cả. Thành ra khi mà bị như vậy họ có thể họ bị nhiều cái bệnh tật khác nhau, trong đó kính thưa quý vị có ung thư, là tại cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó giảm xuống. Thành ra tập thể dục, ăn uống đầy đủ, có chất đầy đủ vitamin và có một cái đời sống mạnh dạn, ăn có một đời sống mạnh dạn, nhất là về cả tinh thần lẫn về thể xác, đó là cái cách thích phòng ngừa, và cuối cùng là phải đi thử máu và khám bệnh thường xuyên.
Căng thẳng là quan trọng lắm nha quý vị. Stress là căng thẳng, cái gì mà có stress nhiều chừng nào thì ảnh hưởng tới cái thể chất của mình chừng đó. Cho nên là làm sao giảm stress, tránh căng thẳng là được khỏe mạnh an toàn. Cho nên là nãy giờ quý vị cũng có nghe tất cả những cái yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, thì trong đó không chỉ là những cái di truyền trời kêu ai nấy dạ, mà nó cũng là những cái yếu tố khách quan lẫn chủ quan, bên ngoài lẫn bên trong cơ thể mình tạo ra. Mà cái stress đó là cái mà mình chủ quan mình tạo ra, thì tội gì mình lại tạo ra để ảnh hưởng sức khỏe của mình, phải không quý vị? Thì xin lưu ý về vấn đề căng thẳng nó ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào, và cái chuyện là tầm soát sức khỏe thường xuyên là một cái biện pháp giúp ngăn ngừa mọi loại bệnh tật, trong đó có ung thư, căn bệnh nan y. Thì quý vị nếu mà ăn uống lành mạnh, sống thoải mái, tập thể dục đều đặn, không căng thẳng, nhưng quý vị không tầm soát bệnh thường xuyên, thì quý vị nhiều khi tới lúc nó sinh ra những cái biểu hiện bên ngoài là cũng đã muộn, đã trễ và cũng khó đối phó nữa. Thành ra tất cả bốn yếu tố đó phải cộng lại thì mình có được cái đời sống an toàn lành mạnh. Và bây giờ trước khi bước qua cái phần quan trọng nhất là vệ sinh hậu môn để ngăn ngừa bệnh tật hậu môn, thì cũng mời quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới chủ đề này hoặc liên quan tới sức khỏe để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp lúc này nhé. Dạ, bây giờ trong lúc chờ câu hỏi thì xin chuyển qua cái vấn đề vệ sinh hậu môn là một trong những cái thắc mắc tế nhị khó nói mà không phải ai cũng hiểu biết. Thì cũng nhân đây nói về ung thư hậu môn thì cũng xin bác sĩ hướng dẫn đúng cách, khoa học và bài bản để chúng ta có thể giữ sức khỏe tốt nhất. Vệ sinh hậu môn thế nào là tốt nhất, đó là cái băn khoăn của rất nhiều người. Có những tập tục văn hóa là vệ sinh bằng nước, nhưng mà có những nơi phong tục tập quán họ dùng giấy là chủ yếu, ví dụ như ở Mỹ này là dùng giấy chùi hơn là dùng nước. Ở châu Âu hay ở châu Á mình thấy nước, nhưng mà ở Mỹ thì hầu như là mọi người chỉ dùng giấy thôi. Thì bây giờ xin hỏi giới chuyên môn xác định là giữa giấy và nước thì cái nào là cái tốt nhất nên làm?
Là Việt Nam ngày xưa còn dùng giấy báo mà lâu, thành ra vì vậy cái vấn đề là vệ sinh hậu môn đối với cá nhân chúng tôi, cái thứ nhất là nước lúc nào rửa cũng tốt hơn là giấy. Lau giấy thì nó mềm quá thì cũng không được, mà nó cứng quá thì cũng không được. Thành ra vì vậy nó phải mình mua cái loại và giấy vệ sinh mà cái giấy nó mỏng quá cũng không được, mà dày quá thì mắc tiền quá. Thế nhưng mà cái vấn đề là rửa giấy thì nó không sạch thì nó bị bệnh, phải sau này phải có rửa những cái giấy có nước. Cái giấy có nước đó thì nhiều khi họ lại bỏ những cái chất hóa học trong đó, nó lại có cái có thể nó mà sang kích thích khi học buồn thì nó có thể nó không không bắt không có bắt buộc phải gây ra ung thư luôn nha. Chúng tôi muốn nói là nó chỉ có thể nó làm khi mình rửa sạch qua cái quý vị thì mình lại lấy đi những cái chất nhờn của cái hormone để nó bảo vệ cái phần chỗ đó. Quý vị có thể tưởng tượng có sạch cách mấy thì khi mà lỗi cái bệnh nha, khi mà chúng ta đánh giấm là cái hơi đã ra thì chúng ta đánh giấm thì một số những con vi trùng nó cũng theo cái không khí của khi mình đánh giấm đó, nó chạy ra ngoài, nó dính ra ngoài, nó dính ra cái hormone, thì cái hormone nó thiên nhiên bảo cho nó phải bảo vệ cái đó thì nó chế ra một số những cái chất nhờn, cũng như trên da của chúng ta có một số cái chất nhờn nó làm cho chúng ta bảo vệ được cái đó. Mà nếu mà cái lấy xà bông mình rửa mình lau lâu mãi thì nó sẽ bị mất cái chất nhờn nó đi nhiều. Khi mất cái chất nhờn nó đi nhiều thì cái da ở dưới nó bị kích thích trực tiếp bởi cái phân hoặc là những cái chất nào hoặc là những con vi trùng thì nó làm cho chúng ta bị ngứa. Thế nên rửa thì cũng rửa bằng nước thì chúng tôi nghĩ tốt hơn là lấy giấy mà lau. Nhưng mà nếu mà rửa quá nhiều, nhất là rửa bằng dùng nhiều quá nhiều xà bông thì chúng ta sẽ làm cho cái da của chỗ đó nó mỏng hơn và nó dễ bị ngứa hơn. Thành ra đó là cái vấn đề nước và giấy thì chúng tôi là bầu cho nước.
Nhưng mà nước đây là nước lạnh hay là nước ấm? Dạ, cũng xin hỏi kỹ.
À, cái nước lạnh thì nhiều nhiều người không thích nước lạnh thì họ không thích dùng nước lạnh. Thì những cái bidet ở bên Mỹ họ có dùng, hoặc là những ở bên Nhật, ở Á Châu chúng ta cũng có. Và chúng thấy khi về Việt Nam chúng ta thấy là có những cái vòi nước, họ dùng những cái vòi, ngay cả những cái hotel mà rất mắc tiền họ vẫn dùng cái vòi nước. Và khi mà chúng tôi nhìn thấy cái vòi nước đó, làm sao mà rửa đi, rửa nó sẽ bắn lung tung hết. Thành ra vì vậy chúng tôi không có dùng được. Nhưng mà cái bidet thì ok, bidet là cái máy mà dùng ở để trên cái nhà cầu đó. Thì khi mà cái bidet nó dùng trên nhà cầu đó, với cái hình cái cực đây là cái bidet, thì ở dưới này, kính thưa quý vị, ngay chỗ này nó có một cái ống nước nó phun lên. Thì cái này chúng tôi không khuyên là quý vị nếu mà có dùng ở nhà thôi, chứ còn ở bên Nhật Bản họ dùng khắp nơi. Thì chúng tôi là khi mà dùng khắp nơi như vậy đó thì nhiều khi cái ống chỗ này nó bị nhiễm trùng, thì nhiều khi mình không có ở nhà thì mình biết mình cách dùng, mình lâu mình cứ phải rửa, trong khi ở chỗ này cái ống chỗ này ở chỗ công cộng đó, thì có thể nó sẽ bị nhiễm trùng. Thành ra cái bidet nó tuy là chỗ này nó có cái đồ nó phun nước ấm lên được, thì cái nước ấm đó rất là tốt cho cái hormone nếu mà chúng ta bị trĩ. Nhưng mà nếu mà bị trĩ đó thì phải tránh cái làm sao mà cái nước này nó phun lên, phải nó phun nhẹ nhẹ thôi, chứ nó phun mạnh quá đó thì nó có thể nó làm rách cái trĩ hoặc nó gây chảy máu. Cho nên nếu mà được đó, mà nếu mà được những người nào mình không có trĩ đó thì họ dùng mình có thể mình dùng bidet dễ dàng được. Nhưng mà nếu mà cái trĩ mà nó đang cái thời kỳ mà nó ở active đó, nó đau mà xịt cái này vô nó dễ bị chảy máu. Thế ra chúng tôi khuyên này, rửa nước thì ngồi lên cái chậu ấm và xịt bát nhiều hơn là dùng cái bidet hoặc dùng những cái vòi để rửa. Thành ra cái trĩ là cái vấn đề cũng hơi khó nói. Nhưng mà và lâu có khi mà quý vị có trĩ, quý vị lau giấy không cách nào mà sạch được, thì bắt buộc mà rửa mà thôi.
Đối với những người bị trĩ thì bác sĩ có khuyên trong những cái chương trình trước đó, là nên ngồi vô chậu nước ấm đó, thì nó sẽ tốt hơn. Dạ. Đây bác sĩ đang nói tới cái bidet, tức là ở châu Âu và ở Mỹ đây thì thấy rất nhiều, ở phương Tây thấy nhiều. Ở Việt Nam thì thường thường dùng cái vòi xịt rửa. Thì bây giờ cái bidet này đó, nó là một cái vòi nó đã tự động gắn vào trong cái bàn cầu rồi, và cái vòi nước của nó chảy ra nhẹ nhàng mềm mại lắm. Thì có nhiều người theo thói quen, ví dụ người Việt dùng vòi nước mạnh xịt, tôi thấy an tâm là nó mạnh chừng nào thì nó sạch chừng đó, cái gì nó nhẹ quá như là nước mắt thằng lằn tôi thấy nó không sạch. Thì tôi không tin tưởng. Dạ, giới chuyên môn đã có những khảo sát nghiên cứu hoặc là có những cái thống kê mà gọi là khoa học để cho thấy là cái ích lợi của cái vòi nước này nó sạch tới không sạch so với cái vòi xịt như thế nào không, thưa bác sĩ?
Thứ nhất thì là họ khuyên là chúng ta nên bắt đầu bằng cái vòi nước nó càng nhẹ chừng nào càng tốt chừng đó, là tại vì là mình chỉ muốn cho nó nó nước nó rửa nó sửa nhẹ nhẹ nhẹ
Trôi
nhẹ
đi
cái chỗ đó.
trôi
Dạ,
à.
vâng ạ. Khi mà mình mà sau này đó mà các cảm tưởng là mình thấy nó không sạch đó, mình có thể mình vặn nó ra một chút, nhưng mà khi mà bị chỉ là chúng tôi nghĩ là chúng tôi khuyên là quý vị không nên dùng quá mạnh. Thì cái chỉ đó là khi là nhiều khi nhất là chỉ nội đó là cái da non mà mình dùng cái vòi nước quá mạnh nó có thể nó mình làm rách cái da non đó hoặc thì ra như vậy. Nếu mà bị chỉ thì dùng càng nhẹ dùng nhẹ nhẹ thôi, đừng có dùng dùng mạnh. Vâng ạ. Rồi
Còn
nếu
nếu
mà nước
người không
ấm,
bị chỉ, dạ, người bình
nếu
thường thì
không bị
sao?
chỉ thì dùng mạnh không sao cả, dùng mạnh không sao cả, tại vì cái này cái mạnh nó cũng nó cũng tương đối là mạnh thôi. Nhưng mà có một cái mục đích chính khác của cái bidê đó là khi mà đây khiến cho cái hormone của mình nó như thế này, cái nước nó bắn vào trong cái này nó có thể nó kích thích cái hormone nó làm cho mình muốn đi cầu. Có những người bị bón thì họ nó có cái phân sinh đó, nó chỉ nhẹ 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 cái đó nó làm cho nhột nhột cái hormone, nó làm cho cái muscle của cái hormone sinh tư là cái hormone nó được relax thì mình đi cầu nó dễ dàng hơn. Thì khi mà đi cầu đó thì đi cầu vừa mới xong mà nếu mà bị chỉ thì vặn nước nó nhẹ nhẹ thôi, còn nếu mà không bị chỉ thì bình thường mình dùng nước mạnh không sao cả.
Thì có nhiều người họ cũng lo lắng là tại vì nếu mà tôi dùng nước mạnh quá thì vô tình tôi lại tống cái chất dơ từ đằng sau ra đằng trước
Đúng
nữa, thì cái đó có là một cái vấn đề đáng lo không bác sĩ?
thì có thì là cái thưa quý vị thì có thành ra vì vậy khi cái bidê nó có hai cái function, một cái là tắm cho người phụ nữ thì nó xịt từ đằng trước nó xịt tới tới cái cửa mình mà thôi, trong khi khi hậu rửa vào hormone thì nó xịt đằng sau nó xịt chỗ cái hormone, nhưng mà trực tiếp là cái cửa mình với lại cái hormone quá gần mà ngay cái cửa mình nó lại có cái ống ống tiểu nữa, thành ra cái xác suất mà người phụ nữ dễ bị nhiễm trùng đường tiểu nếu mà mình giữ cái hậu môn không được sạch, khi mà lau hậu môn đấy, lau bằng giấy đấy, thì nhiều người họ lau từ đằng sau ra đằng trước, khi đó là điều chúng ta không nên làm, phải lau từ đằng trước ra đằng sau, lau xong vứt lấy cái giấy khác lau, chứ đừng cái chùi tới xin lỗi chùi ta lau tới lau lui như vậy thì nó đẩy cái phân vào trong khi đường nước tiểu và chúng ta có thể bị nhiễm trùng nước đường tiểu rất là dễ dàng cho phụ nữ. Thì vâng, cái xác suất mà nước nó bắn từ đằng sau ra đằng trước nó mang theo tí phân có nhưng mà rất là thấp, tại vì chúng tôi có nghiên cứu đọc đọc sách coi là họ có nghiên cứu bên Nhật là cái xác suất mà bị nhiễm trùng đường tiểu vì cái bidê là bao nhiêu, thì họ thấy là không đáng kể, trừ khi mình dùng ở những cái bidê ở công cộng hoặc cái bidê ở trong nhà thương.
Những nơi công cộng là vì sợ họ không có chùi rửa sạch sẽ cái
Vâng
vòi nước đó đó,
vâng
thì
ạ vâng ạ
nó có mang theo những cái vi khuẩn vi trùng virus nó đưa vào người mình thì gây ra bệnh tật đó, thì cái
vâng
đó là dùng đồ công cộng thì phải rất là cẩn thận. Còn dùng cá nhân ở nhà thì quý vị luôn luôn có cái sự chọn lựa tối ưu là giữa cái vòi nước cầm tay hoặc là cái bidê này, là vòi nước tự động gắn sẵn. Thì có nhiều người Việt Nam thì nói là cái này nó nhẹ quá nó không sạch, nhưng mà cũng có nhiều người nói mạnh quá thì nó đưa đồ dơ từ đằng sau ra đằng trước. Thì bây giờ nay gặp bác sĩ chuyên môn thì Trà My cũng hỏi luôn, vậy thì giới chuyên môn khuyên nên dùng vòi nước mạnh hay vòi nước nhẹ, bidê hay vòi xịt bằng tay nếu người không bị chỉ, thì cái lời khuyên là gì?
Vòi xịt bằng tay kính thưa quý vị thì nó dễ gắn, nó rẻ tiền hơn, nhưng mà nó bắn lung tung thì tôi khuyên không nên sử dụng vòi xịt bằng tay, trừ khi mình vô trong phòng tắm mình rửa thì nó hơi rắc rối hơi mất công một chút. Còn cái bidê đó thì những cái bidê mắc tiền thì nó có thể canh được cái độ mạnh và độ nhẹ của cái vòi vòi nước xịt và cái hơi ấm của cái nước của cái vòi nước xịt, thì chúng tôi khuyên đó là quý vị nên bắt đầu bằng bằng cái nước nhẹ mà thôi, mà nếu mà không bị chỉ không bị đau, khi mà quý vị xịt nước vô mà thấy nó đau rát hậu môn thì đó là quá mạnh đối với cái ruột của mình, nhưng mà nếu mà quý vị và có thể bạn bạn hơn một chút thì cũng không sao cả. Thì ra chúng tôi khuyên là cá nhân chúng tôi bây giờ thấy cá nhân chúng tôi thì chúng tôi dùng bidê từ gần 20 năm nay thì không chỗ nào mà không có bidê, mình cảm thấy rất là khó chịu là tại vì là mình rửa không có sạch. Được, thành ra vì vậy khi mà không có bd mình phải dùng cái căn ước ban đầu mà thôi. Bây giờ cái mạng lên nhẹ đó là tùy theo mỗi cái sở thích của mỗi một người, cũng như mình tắm nước tắm tắm shower cũng vậy. Có nhiều người họ vặn nước nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà có nhiều người họ muốn vặn nước thật thật mạnh. Nhưng mà một lần nữa thì nếu mà có rửa thì cũng đừng có rửa nhiều quá. Rửa nhiều quá thì nhiều người cứ đợi một chút thì thấy cảm thấy là chắc không sạch đâu, lại đi ngồi đi rửa, thì khi đó chúng tôi khuyên không nên làm. Chứ còn cái mạnh cái nhẹ thì tùy theo cái thích cá nhân mỗi người, trừ khi mà nếu mà có chỉ thì nên không nên xịt quá mạnh nha.
Rồi bây giờ xin hỏi thêm là ngoài cái chuyện là nước ấm thì có nên dùng xà bông không? Vệ sinh hậu môn bằng xà bông thì tốt hay không tốt? Có người nói xà bông thì diệt khuẩn, diệt vi trùng, 30 giây cái tay mình sạch thì như mình làm cho hậu môn thì sạch hơn thì tốt chứ sao? Nhưng có nhiều người lại lo rằng trong cái xà bông nó có chất kiềm quá cao thì sợ nó làm ảnh hưởng gì tới những cái vi trùng tốt lành của khu vực hậu môn thì nó sẽ kiềm nhiều quá, nó có ảnh hưởng gì sức khỏe không? Thì bây giờ xin hỏi vệ sinh hậu môn có nên dùng xà bông không bác sĩ?
Sau khi mà trong lúc mình tắm rửa chẳng hạn thì mình bắt buộc phải dùng xà bông rồi, nhưng mà không có nên dùng xà bông cứ cứ thấy ngứa ngứa là đi dùng xà bông mà dùng, thì dùng nước không mới kính thưa quý vị không sạch được, tại vì cái nước nó không có thể nó lấy được một số những cái chất mỡ chất dầu trong đó thì phải có xà bông. Nhưng mà cái xà bông có nhiều loại xà bông khác nhau, xà bông cục với lại xà bông nước, thì cái đa số những cái xà bông nước của họ nó nhẹ hơn, nó mềm, nên mình dùng cái từ nó soft hơn, nó mềm hơn là cái xà bông cục. Thì cái xà bông cục chúng tôi khuyên là không nên dùng, kính thưa quý vị, tại vì cái xà bông cục mỗi lần mình dùng mình phải rửa cái cục xà bông đó, tại vì cái cục xà bông đó mình chà xát vô, nhất là chà xát vô hậu môn, thì nó có sẽ dính một số những cái vi trùng trong đó. Thì thực chất quan trọng nhất ở cái mà tốt nhất thì chúng tôi dùng xà bông nước, mình dịch được thể không thể cái nước xà bông nó sạch, và không nên dùng quá, không nên rửa hơn là 2 lần trong một ngày. Thì rửa nhiều quá như vậy đó, mình sẽ lấy được những cái chất nhờn trong trong cái niêm trên cái da của mình và trong cái hậu môn nữa, thì nó sẽ làm cho dễ bị tổn thương hơn. Thì đó là cái lý do mà chúng tôi vẫn nói tới nói lui là không nên dùng xà bông cục và không nên tắm rửa quá nhiều hơn 2 lần trong một ngày.
Rồi bây giờ về lau thì lại bác sĩ cũng có nói là giấy lau thì có giấy ướt thì tốt hơn là giấy khô, nhưng mà bây giờ lại có những cái loại giấy có thấm cồn để gọi là diệt khuẩn diệt trùng á bác sĩ, thì có nhiều người vệ sinh hậu môn bằng những cái giấy diệt khuẩn đó thì nên hay chăng, có hại gì không?
Xin đừng làm, xin đừng làm bằng cái đó, xin đừng lau hậu môn bằng những cái giấy có chất cồn. Cái giấy có chất cồn nó quá mạnh, nó làm cho cái da của cái hậu môn nó bị tổn thương. Thành ra chỉ dùng xà bông thôi nha. Vâng.
À, xà bông
Nên
nhẹ,
nếu mà
xà
có
bông
nhiều người họ,
nước.
vâng ạ, à, nước thôi. Nếu mà có nhiều người họ cảm thấy như là cái hậu môn của mình nó cứ bị toát mồ hôi nhiều, họ có thể dùng những cái bột phấn của em bé đó, thì họ rắc nó cũng ok, nhưng mà phải lấy cái loại thật mịn ấy, thì để cho nó không làm gì bị cảm thấy khó khó chịu hơn ấy.
À, thưa bác sĩ, bây giờ là phần câu hỏi của quý khán thính giả đang theo dõi. Quách U Tú xin hỏi, con số thống kê xác suất của nhiễm HPV bây giờ nó cao hay thấp? Tại vì vài năm gần đây có nghe cái vaccine này cho em gái chưa dậy thì giá nó hơi cao, nó hơi đắt. Ở Việt Nam là khoảng 25 đô một mũi vaccine HPV cho những bé gái. Thì có đúng là bé gái nào cũng buộc phải chích hay không, và hiệu lực trong bao lâu?
Thì trước tiết rồi không không có nghiên cứu về cái chích ngừa cái HPV, nhưng mà họ khuyên là không phải ai cũng phải cần phải chích ngừa HPV cả. Nhưng mà nếu mà cái người phụ nữ sẽ có cái vấn đề giao hợp đó, thì cần nên chích trước khi mà mình dấn thân vào cái con đường có mối ngoại giao đó. Thành ra vì vậy nên chích ngừa, nếu mà nó có là 25 đô la chẳng nữa, đối với Việt Nam là rất là cao, nhưng mà sẽ tránh được những cái loại ung thư khác nhau, và tránh nhất là không phải chỉ có ung thư của cái hậu môn thông, mà cũng có thể ung thư của cửa mình và cái phần ở dưới đó nữa. Thành ra vì vậy khi mình bị cái HPV khó chữa, có thể không chữa được, thì nó có thể nó lây cho người khác nữa. Thành ra chúng tôi, nếu chúng tôi nghĩ là nếu mà để dành tiền thì nên chích ngừa. Thì thông thường đó, các nói một cách tổng quát, cái chích ngừa thì nó có một cái hiệu lực không phải 100%, nhưng mà có một cái hiệu lực trong một cái thời gian ngắn nào đó mà thôi. Thì chúng tôi cũng không được biết được là có phải là chích ngừa bao nhiêu lâu sau đó chích ngừa, thì chúng tôi xin lỗi là không có nghiên cứu về cái đó. Vâng ạ.
Thưa bác sĩ, có người hỏi là di căn là gì? Ba tôi bị di căn phổi u não.
Di căn có lẽ là tôi nghĩ là nó lan đi, thì tôi không biết là họ phải dùng là metastasis không. Nếu một cái là ung thư mà nằm một chỗ thì là nó là ung thư chưa có lan đi chỗ khác. Còn nếu mà nó di ra cái một cái cơ quan nào khác rồi, thì tôi nghĩ là cái di căn là metastasis, thì là cái ung thư nó qua cái giai đoạn số 4. Là ví dụ chẳng hạn là ung thư ruột già, ung thư đại tràng, nó lan ra phổi, lan ra gan, thì nó lan ra óc, mọi người, thì là đó là cái loại là ung thư di căn, thì đó là như vậy. Nghĩa là nó không nằm một chỗ nữa mà bây giờ nó chạy vào máu, và máu nó chạy đi đâu, nó dính ở chỗ nào thì nó mọc ở chỗ đó.
Tôi luôn bị bón, mỗi lần đi phải bơm thuốc, thì cho hỏi bơm thuốc có bị hại gì không? Câu hỏi của Nhi Phương.
Bón thì có nhiều lý do nguyên nhân khác nhau. Có những cái bón tự nhiên nó bị, có nhiều người ăn rau rất là nhiều mà vẫn bị bón như thường, nhưng mà có nhiều người mà tại không ăn rau mà tại nhất là uống những loại thuốc nó làm bón, như calcium chẳng hạn, nó có thể là bón, hoặc một số những cái thuốc mà cao máu nó làm bón, thì nó làm cho bệnh nhân bón quanh năm suốt tháng. Có nhiều cách chữa trị khác nhau, thì bà dùng thuốc và bơm nó vào đó, kính thưa bà, thì cái vấn đề đó lâu lâu cá nhân chúng tôi khuyên đó, là lâu lâu mà bón qua bơm một vài lần cũng được, nhưng mà không nên bơm hàng ngày một, tại vì bơm hàng ngày nó có thể nó có thể nó làm tổn thương cái hậu môn, tại vì mình bơm mình có thể có cái ống cắm vào, mình đụng một cái bên trong nó có thể nó làm rách cái hậu môn bên trong. Thành ra vì vậy lâu lâu mình dùng một chút cũng được, nhưng mà nếu không bà nên đi khám bác sĩ để coi bác sĩ có cho bà những cái thuốc nào nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó đỡ bị bón. Tại vì nhiều khi như tôi đã nói là cái đặc tính di truyền nó bị những bệnh nó gọi là chronic idiopathic constipation, hoặc là nó bị cái bệnh nó gọi là rối loạn tiêu hóa mà người để bón đó, thì là mấy cái bệnh đó phải có thuốc uống mới hết được, chứ còn trong khi là không nên bơm thuốc hàng ngày một.
Có người hỏi cái chích ngừa đó là chích ngừa gì, nói cho rõ con virus tên gì, thì xin lặp lại là con virus tên là HPV theo tiếng Anh, mà tiếng Việt là HPV, viết tắt chữ H, chữ P, chữ V, virus HPV lây qua đường tình dục. Thì cái vaccine chích ngừa này thường thường là dành cho con nít là đã phải chích rồi đó, nhất là em bé gái đó, thì người ta luôn luôn khuyên là nên chích để mà ngừa cái căn bệnh do virus này gây ra. Thì trong những cái bệnh mà virus này có thể gây ra, nó có thể gây tới ung thư hậu môn như quý vị. Dạ thưa bác sĩ, nhân nói về thụt rửa đó, thì có người thắc mắc là hiện bây giờ có nhiều cái phương pháp quảng cáo thụt rửa súc ruột sạch sẽ, hậu môn sạch sẽ, ruột nhẹ người, thì không biết là những cái phương pháp đó có ảnh hưởng tới sức khỏe hậu môn hay không?
Cái rửa bằng kia trước mình có nói là cái rửa bằng nước bằng cà phê đó là không ạ?
Dạ có khi nước có khi cà phê. Dạ
thì vâng ạ, thì đó là những cái phương pháp mà đã được quảng cáo truyền bá rất là nhiều, để cho bơm nước, hoặc bơm nước lạnh, hoặc bơm nước nóng, hoặc bơm nước ấm, hoặc bơm cà phê vân vân vào trong ruột già, để cho nó làm cho chúng ta đi cầu. Chúng tôi nghĩ là không nên làm một cách thường xuyên, như là không được làm. Chỉ có trong y khoa ngày xưa, khi mà không có nước mua sổ, bệnh nhân sổ, thì mình bơm những cái thuốc vào. Đến chúng tôi khi đi rửa ruột, xúc ruột cho bệnh nhân để đi xoay ruột già đấy, thì mình có bơm những cái thuốc nó gọi là sleep enema. Thì cái thuốc đó mình bơm vào thì nó làm cho nó kích thích cái hậu môn, cái đại tràng của bệnh chứa đó, nó đi cầu thì dễ. Nếu mà bón quá thì mình bơm. Nhưng mà chúng tôi không khuyên là dùng bất cứ một cái gì nó hơi phản thiên nhiên chút, mà nghĩa là bơm nước hoặc là bơm cà phê vào trong cơ thể của chúng ta. Cái chút bơm đó nó có thể nó gây ra tổn thương cái hậu môn không tốt, tức là tổng ngoài cái hậu môn tổn thương nữa thì nó gây bên trong nó cái trực tràng cũng có thể nó bị sách, nó gây nhiễm trùng trong đó không tốt.
Tức là bấm quá thì bác sĩ sẽ can thiệp giúp quý vị, sẽ có sự chỉ định của bác sĩ, chứ quý vị đừng có theo trào lưu đi sức ruột, sạch ruột, thải độc nha quý vị. Thì thực sự ra trong người mình nó tự nhiên lắm, không có cần phải thải độc đâu. Nếu mà mình can thiệp bằng những phương pháp mà nó mạnh bạo mà nó trái tự nhiên thì lợi bất cập hại. Cảm ơn bác sĩ. Có người hỏi là tôi bị viêm đại tràng lâu năm thì liệu có nguy cơ bị ung thư hậu môn hay ung thư trực tràng không bác sĩ?
Ồ, cảm ơn bà rất là nhiều. Này tôi quên bẵng đi cái vấn đề một trong những cái nguyên nhân mà gây ra ung thư đại tràng với lại ung thư cái trực tràng đó là do bị viêm. Tiếng Mỹ nó gọi là inflammatory bowel disease. Thì nó có hai cái loại bệnh khác nhau, với loại thứ nhất là gọi Crohn's và một loại thứ hai gọi là ulcerative colitis. Thì may mắn thay hai cái bệnh này người Á Châu ít bị thì ra rất ít lại bị. Thì ra vâng thưa bà, nếu mà bà bị cái bệnh Crohn's hoặc là ulcerative colitis thì đó là hai cái nguyên nhân có thể gây ra ung thư. Tại vì cái này nó khi mà nó bị nhiễm không phải nhiễm trùng, khi mà nó bị inflame nghĩa là nó bị viêm, nó bị kích thích ma sát ngày này tháng nọ thì nó sẽ làm cho cái tế bào đó biến thành tế bào ung thư. Thì bà nếu mà quả thực bà bị cái loại là viêm đại tràng bởi một trong hai cái bệnh đó thì người bác sĩ của bà sẽ quyết định là bao nhiêu năm bà cần phải đi soi ruột ra một lần để xem thử coi cái thuốc bà đang uống nó có đủ sức để nó chống lại cái viêm đó hay không. Nếu mà nó không đủ sức chống cái viêm đó thì họ phải dùng những cái thuốc tốt hơn, trong đó có những loại thuốc chích khác nhau, nó gọi là các loại thuốc chích khác nhau. Thì bà xin bà tham khảo ý kiến với bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa, hoặc là bà có cần phải đi soi ruột dài hay không nha.
Cảm ơn bác sĩ Bùi Xuân Dương rất là nhiều. Thời gian đã hết rồi, trời, câu hỏi thì cũng còn rất nhiều, nhưng mà phải trả lại cho bác sĩ cái thời gian làm việc hàng ngày, cho nên chúng tôi xin tạm khép lại chương trình ở đây, để hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình tối thứ tư hàng tuần, đều đặn mỗi tuần cứ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ tư. Mong quý vị lên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt và YouTube của VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt Video để đón theo dõi chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp, nơi mà chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích về sức khỏe, về y khoa thường thức và giải đáp cho quý vị những thắc mắc liên quan tới vấn đề sức khỏe bệnh tật của cá nhân, của gia đình. Mong quý vị chia sẻ cho nhiều người cùng biết vì những cái thông tin bổ ích này mà quý vị thấy có cần thiết, có hữu dụng, quý vị đã biết rồi thì quý vị cũng giúp đài qua chia sẻ, lan tỏa thông tin để nhiều người cùng biết, thì chúng ta sẽ cùng bảo vệ nhau tốt hơn. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ chuyên môn về tiêu hóa Bùi Xuân Dương từ bang California, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đã dành cho chúng tôi thời gian và sự giúp đỡ rất nhiệt tình thực hiện chương trình ngày hôm nay về một chủ đề rất khó nói, rất tế nhị nhưng cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của mỗi người, giúp chúng ta hiểu biết hơn về sức khỏe hậu môn, bảo vệ sao cho hậu môn được lành mạnh, được khỏe mạnh, tránh bệnh tật và nhất là tránh căn bệnh nan y khó chữa là ung thư. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Dương thật là nhiều, thưa bác sĩ.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và cảm ơn cô Trà My cũng như đài rất là nhiều. Xin quý vị thưa con trả lời chúng tôi nhiều khi nó đi vòng vo tam quốc thì xin quý vị đừng có sốt ruột. Chúc quý vị một ngày rất là vui.
Cảm ơn bác sĩ thật nhiều, mong được đón tiếp bác sĩ trở lại trong chương trình lần sau nói về những cái vấn đề chuyên môn về tiêu hóa, và cũng mong quý khán thính giả đón theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn quý vị, cảm ơn bác sĩ. Xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo